Tức là học tiếp về cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Tất nhiên là tới phần thứ tư đó. Trang thì cái kinh này là trang 492. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng quá sanh ra, liền vì vua cha mà nói kể rằng: Đại vương nay nên biết, tôi kinh hành chốn kia, tức thời đặng nhất thiết hiện chư thân tâm muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nó kể đó rồi, vua thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe kinh Pháp Hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Xúc Bà, các bài kệ. Đại vương, tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không, cao bằng bãi cây Đa La, qua đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân, chắp tay nói kệ căn Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi mười phương, con vừa từng cúng dường, nay lại về thân thấy. Tức là đây là tiếp cái đoạn trước là ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó, không? Là ngài đốt thân và cúng dường. Sau khi mà đốt thân cúng dường rồi á thì đây mới tiếp cái phần này. Tức là ở đây thì ngài sau khi mà làm cái việc pháp cúng dường đó xong đó, thì vậy là tất nhiên mạng chung chết rồi thì lại sanh trở lại cũng ở trong cái nước của Phật Tịnh Minh đó. Ở nơi cái trong cái nhà vua tên là Tịnh Đức, nhưng mà khi sanh đó thì là quá sanh, quá sanh ra rồi mới bị vua cha đó mà nói bài kệ, tức là bài kệ là: Đại vương nay nên biết đó, tôi kinh hành chốn kia như vậy thì tức là ngày chết đi rồi quá sanh trở lại, nhưng mà có chết có sanh vậy đó, nhưng mà ngày thấy đó cũng giống như là đi kinh hành vậy thôi. Thì cho nên rồi được cái gọi là cái tam muội, gọi là nhất thiết hiện nhất thiết sắc thân á, được cái tam muội đó rồi cũng phải siêng tu tinh tấn, cho nên bỏ thân thể đáng yêu này đó. Thì ở đây là để nói lên cái ý nghĩa trước á, là xả cái thân, không, tức là đốt thân cúng dường là xả thân, mà xả thân này tức là xả cái gì, bởi vì cái phần tới cái phần này á, là cái phần nhập Phật tri kiến, tức là thể nhập vào cái tri kiến Phật, mà trước á là phá về cái sắc ấm, sắc ấm tất nhiên là cái sắc thân bốn đại này, cho nên là đốt thân cúng dường, không? Như vậy tức là xả cái thân mà gọi là cái ngã, mà cái ngã hư giả này, đốt thân là xả cái ngã hư giả này. Nhưng mà khi mà xả theo cái ngã hư giả này á, không phải là nó mất luôn, không còn gì. Thường thường á thì mình sống ở trong cái tâm thế gian, mình sợ là bỏ thân này rồi thì không còn gì nữa hết, phải không? Mất nó rồi không còn gì nữa hết. Cho nên rồi á, ai cũng như ai sợ mất cái thân này, không dám bỏ nó. Còn ở đây khi mà xả bỏ cái thân này rồi á thì sao? Thì sẽ được cái thân quá sanh, không? Cho nên quá coi như quá sanh trở lại, mà quá sanh trở lại ngồi trên hoa sen. Như vậy tức là được cái thân quá sanh là thân thanh tịnh lìa nhiễm ô, ngồi trên hoa sen. Hoa sen là nó thanh tịnh lìa nhiễm ô ở nơi bùn nhơ. Thì như vậy để cho thấy rõ, mất á là mất cái giả tướng này thôi, không? Chứ còn cái thể thật tướng thì làm sao mất. Vì vậy mà khi mà xả cái chấp, cái bám vào cái ngã, gọi là cái ngã năm ấm này á, thì sẽ được tự tại quá sanh. Bỏ xả được cái ngã này thì được tự tại quá sanh. Nhưng mà cái nghĩa nói quá sanh đó, nó lại có cái ý nghĩa nữa. Quá sanh tức là sao? Tức là sanh mà cũng không có thật sanh. Nó quá sanh thôi, vậy thì sanh mà cũng không có thật sanh. Mà sanh không thật sanh thì diệt cũng không có thật diệt. Như vậy thì ngay đó là không sanh không diệt. Thân đó là chỉ quá sanh thôi chứ không phải có cái thật sanh. Vì vậy rồi khi diệt đó thì cũng là không có thật diệt nữa. Thì như vậy thì ngay đó thì rõ ràng là cái không sanh không diệt hiện ở trong đó. Cái chỗ này thì quý Phật tử mà nếu mà nghiên cứu kỹ rồi mới thấy, chính khi mà mình rõ biết được năm ấm đều vô ngã hết không, thì có nhiều vị nói rằng như vậy thì năm ấm đều vô ngã hết không, thì gì cũng là vô ngã, không còn có cái ngã gì hết thì có còn gì, phải không? Cái là tu rồi đến vô ngã rồi không còn có cho cái gì hết, không còn có ta gì hết, không còn có ngã gì hết, thì vậy là lúc đó thành gì? Cho nên lầm lẫn rồi cái thì có khi sợ sệt. Nhưng mà đây nếu mà nghiệm xét cho sâu á, thì khi mà rõ suốt được năm ấm đều vô ngã thì cái gì mà biết rõ vô ngã để mà chỉ dạy lại cho mọi người, phải không? Không, nghĩa là thấy rõ năm ngã, năm ấm đều vô ngã thì cái gì mà biết rõ vô ngã đó để mà chỉ dạy lại cho mọi người, giáo hóa cho mọi người. Thì như vậy cái đó đâu có mất mát ở đâu. Nhưng mà điều á, ban đầu á thì Phật chưa dám nói tới cái đó. Bởi vì nếu mà nói sớm á thì mình lại lầm. Tức là lầm cũng còn có cái ngã trong đó nữa. Cho nên phải sạch hết cái tình chấp ngã rồi á thì còn cái gì biết rõ là vô ngã. Thì cái đó đâu mất. Cho nên ở đây khi mà đốt thân rồi thì lại sanh trở lại, sanh lại mà thành quá sanh, không cũng không mất đi đâu. Rồi ngài nói kệ với vua cha, tức là vua cha Tịnh Đức, tức là ngài nói kệ sao? Nghĩa là ngài nói tôi kinh hành chốn kia, cho nên là liền đó được cái gọi là nhất thiết hiện chư thân tam muội. Như vậy tức là sao? Tức là ngài thấy cái sanh tử đó cũng giống như chuyện đi kinh hành thôi. Đi trong sanh tử mà giống như đi kinh hành thôi. Thì vậy là đâu còn có cái gì mà sợ sệt, đâu còn có cái gọi là cái bị sanh hay là cái bị tử. Còn mình đó là mình thấy, bởi vì mình bám cái thân này thấy là thật nè, cho nên chết là thật chết, cho nên sợ. Rồi sanh là thật sanh, cho nên là bám vào cái sanh đó, phải không? Bởi vì thấy thật sanh cho nên cứ bám chặt vào nó, sợ mất nó. Rồi tử thì cũng thật tử, cho nên rồi khi mà chết là sợ sệt, là hoảng hốt. Còn ở đây ngài thấy sanh tử giống như là cái giấc mộng vậy thôi, cho nên đi trong sanh tử giống như đi kinh hành, giống đi kinh hành là thôi. Thì vậy là đâu có gì mà sợ sệt trong đó. Mà khi mà rõ được như vậy thì mới được cái gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội, tức là cái chánh định mà hiện tất cả mọi cái sắc thân. Tức là ở đây là khi mà bỏ cái thân này rồi thì thấy nghĩa là mình hiện cái thân chỗ nào cũng được hết, tức là đâu đâu cũng là thân hết. Như vậy thì tất nhiên là cái thân này á là cái thân gì? Đây tất nhiên là khi mà bỏ không còn chấp vào cái sắc thân nữa thì mình sống trở lại với cái pháp thân. Pháp thân á thì nó không hình tướng, cho nên nó có thể nó hiện ở đâu cũng được hết. Bởi vậy mà ở nơi một cái cành cây, ở nơi một cái cọng cỏ cũng là hiện cái pháp thân được, pháp thân cũng hiện bài được, cho nên là hiện tất cả sắc thân ở chỗ nào cũng có thể hiện được hết. Còn mình bây giờ cứ thấy thân mình là cái này thôi thì cho nên là ngoài này thì không còn hiện đâu được nữa hết. Mà bây giờ đây khi mà được cái tam muội đó rồi thì sao? Ngài còn phải siêng tu rất tinh tấn bỏ thân thể đáng yêu đó. Được tam muội đó rồi nhưng mà còn phải siêng tu tinh tấn nữa để sống cho trọn ở trong đó, chứ không phải là chỉ nhiêu đó là xong. Cho nên vẫn siêng tu tinh tấn cho sống cho trọn trong đó. Sống trọn trong đó để chi? Để không có trở lui bám chấp trở lại cái ngã tướng này nữa. Qua rồi thì phải qua luôn chứ không có cho lui trở lại bám chấp vào nó nữa. Cho nên đây mới nói là bỏ thân thể đáng yêu, phải không? Bỏ cái thân thể đáng yêu này chứ không có thể bám chấp trở lại nữa. Mà bỏ thân thể đáng yêu đó để sống trở về với cái gì? Để cầu huệ vô thượng, tức là để chống trở về với cái trí tuệ chân thật của Phật đó. Thì như vậy nói kệ đó rồi thì sao, thì ngài mới thưa với vua cha, Đức Phật đó, Nhật Nguyệt Tịnh Minh đó cũng nay cũng vẫn còn, bây giờ tôi đã cúng dường xong, cúng dường xong bây giờ đặng cái giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đại La Ni, rồi nghe kinh Pháp Hoa này á, 800.000 muôn ức na do tha chân ca la tầng bà cha chúc bà các bài kệ. Tức là bây giờ đây, thưa quý cha, Đức Phật vẫn còn đó, chết đi coi như là ngài Bồ Tát á, ngài chết đi sống lại, nhưng mà sao sống lại rồi thì cũng cho ngài biết liền Đức Phật đó cũng vẫn còn đó, để cho thấy rõ chết đi sống lại nhưng mà vẫn thường sáng không có mê mờ, phải không? Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó, nghĩa là ngài chết đi rồi ngài sanh trở lại, không? Nhưng mà vẫn không có mê mờ, vẫn còn sáng suốt, cho nên cũng còn nhớ Phật Tịnh Minh đó cũng vẫn hiện còn đó. Còn gặp mình thì qua đời rồi là quên tuốt hết, phải không? Rồi sao nữa? Nghĩa là ngày đó là như vậy, thì trước đó nó đã đốt thân cúng dường Phật xong thì ngài được cái gọi là giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, tức là sao? Đà La Ni tức là tổng trì, tức là gom giữ hết, không có sót, không có quên. Được cái tổng trì đó gọi là hiểu hết thảy tất cả mọi cái ngôn ngữ của chúng sanh, đốt bỏ thành đó rồi thì được, được cái tổng trì là hiểu được hết tất cả mọi ngôn ngữ của chúng sanh. Thì quý vị thấy tin nổi không? Bây giờ chỉ cần một cái trên một cái quả đất này thôi thì mà hiểu hết ngôn ngữ là hiểu dễ hết không? Mà đây là hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sanh. Đây là để muốn nói lên cái ý nghĩa khi mà thể nhập thật tướng, bỏ thân này, thể nhập được thật tướng thì ở trong đó mọi lời nói, mọi âm thanh đó đều là thuận về với chánh pháp hết. Mình khi mà mình đã sống được trong thật tướng thì những cái lời nói, những cái âm thanh gì đó nó cũng đều là hợp về với cái chánh pháp hết. Mỗi thứ tiếng, mỗi thứ tiếng đều là cái tiếng giác ngộ hết, không có tiếng nào mê mờ. Nghe tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, cũng là sáng tỏ, không có lầm nữa. Cho đến là nghe tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí, cũng sáng, cũng giác rõ ràng. Thì vậy tức là hiểu được tất cả mọi tiếng là hiểu rành rẽ như vậy, không có tiếng nào mê lầm hết, không có tiếng nào mê mờ hết. Rồi trong đó ngài lại còn nghe nghìn muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa. Ở đây nó có những cái danh từ thuộc về chuyên môn, tức là na do tha chân ca la tằng bà la chúc bà đó, đó là những cái danh từ mà chỉ về số lượng chứ gì hết, không? Những danh từ này nó thuộc về bên Ấn Độ, không? Chân ca la đó là chỉ cho cái số thứ 16 ở trong 60 đại số của cái phần Ấn Độ thôi. Còn cái tầng bà la đó là số thứ 18, mà a xuất bà là số thứ 20, đó là những cái số trong cái đại số. Có chỗ nói rõ hơn là na do tha đó là chỉ cho 10 vạn ức, còn chân ca la đó là chỉ cho 100 vạn ức, tầng bà la đó là 1.000 vạn ức, còn a xuất bà đó là cả vạn vạn ức, tức là những cái số lớn. Mà trong đây không phải là chỉ một vạn vạn ức thôi, mà là 800.000 muôn ức, vạn vạn ức, các bài kệ. Thì quý vị nghe như vậy thì dễ hiểu không? Kệ kinh Pháp Hoa đâu nhiều, mình trong đây mình đọc có bao nhiêu kệ. Mà đây mà nghe tới cái là nghìn bài kệ như vậy, kinh Pháp Hoa, thì kệ ra đâu mà nghe như vậy. Đây để cho thấy rõ khi mà bỏ thân này đã bỏ thân này rồi thì vậy là ở đâu mà nghe. Trên đây là chỉ rõ ở trong cái chỗ tự tánh của mình đó, tự tánh tự thể đó mà mình thể nghiệm thôi ở trong đó, cho nên đây không phải là cái chỗ suy nghĩ, cái chỗ mà tình thức đến được, ở trong cái tự tánh đó mà nghe, thì nghe cái gì không phải là kinh Pháp Hoa, không? Đâu phải đợi là nghe từng câu từng chữ như trong đây mình học, phải không? Tức là nghe cái gì cũng đều là nghe trong cái ánh sáng của tri kiến Phật, thì nghe cái gì cũng là nghe Pháp Hoa, phải không? Chứ còn không phải là mình nghe từng câu từng chữ như vậy. Còn bây giờ nếu mình nghe từng câu từng chữ như vậy á, mà nghe trong cái tâm chúng sanh á, thì có thành nghe Pháp Hoa không? Chưa hẳn, phải không? Đó là Pháp Hoa có thì cũng là Pháp Hoa trên cái văn tự, chưa phải là Phật Pháp Hoa sống. Còn ở đây là nghe cái gì cũng đều nghe trong ánh sáng của tri kiến Phật hết, thì nghe cái gì cũng đều là Pháp Hoa hết. Cho nên là khi mà nói tới đó rồi á, thì ngài đã nói thêm, bây giờ đây á, thì tôi là phải cũng nên cúng dường Đức Phật đó nữa, phải không? Thưa xong á, thì ngài mới ngồi trên đài bãi báo ba nơi hư không, rồi tới lại chân Phật, rồi chắp tay nó kệ khen, phải không? Khen sao dung nhan rất đẹp, ánh sáng soi khắp mười phương, con mới vừa từng cúng dường, nay lại về thân thấy, phải không? Nghĩa là sao? Mới cúng dường đó, mới cúng dường Phật đó, đốt thân đó, bây giờ lại trở về thấy nữa, tức là vẫn luôn luôn không rời cái thấy Phật, phải không? Trước đó cúng dường Phật đó, bây giờ trở về cũng thấy Phật nữa, vậy thì luôn luôn là không rời cái thấy Phật.